Phật thuyết Bát Đại Nhân Giá Kinh tập 2. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có 12,000 năm. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp 10,000 năm, hiện nay đã trải qua 1,000 năm, vẫn còn 9,000 năm nữa. Cho nên có nhiều tôn giáo nói đến ngày tận thế, Phật giáo chúng ta không có ngày tận thế. Tuy nhiên, Phật giáo nói có kiếp nạn rất lớn. Kiếp nạn này là gì? Đó là đại tam tai, tiểu tam tai. Tôi nghĩ rằng kiếp nạn này phải nên là tiểu tam tai. Tiểu tam tai, đào bình kiếp, ôn dịch, đói khát. Trước kia tôi học kinh giáo, nghe thầy nói tiểu tam tai, xem trong chú sớ của cổ đại đức nói về tiểu tam tai, tôi đều chẳng có cách gì lý giải nổi. Thật sự nghĩ không thông. Quý vị thử xem thế gian này của chúng ta đây, đã trải qua thế giới đại chiến lần thứ nhất, lại trải qua thế giới đại chiến lần thứ hai. Trong đao binh kiếp của tiểu tam tai này đều không kể là đao binh kiếp. Tiểu tam tai, đao binh kiếp này thời gian là bao lâu? Trong kinh nói với chúng ta là 7 ngày 7 đêm. Tôi không hiểu. Tiếp theo sau đao binh kiếp thì có ôn dịch 7 tháng 7 ngày. Sau khi ôn dịch qua rồi, lại có 7 năm 7 tháng 7 ngày đói khát. Trong kinh nói đó, chúng ta không có cách gì lý giải nổi. Tôi lần thứ nhất đến Nhật Bản là theo Pháp Sư Đạo An đến. Năm ấy là ông Tả Đằng Vinh làm thủ tướng qua đời. Tôi vẫn đến nhà ông ta để phúng điếu. Con trai ông ta là Tả Đằng Tiến Nhi tiếp đãi tôi. Có được cơ hội này, tôi liền đến Trường Kỳ, Quảng Đảo để phỏng vấn. Nhìn thấy sau khi trái bom nguyên tử nổ tại đây thì hốt nhiên tôi mới hiểu rõ. Trong kinh Phật nói đến tiểu tam tai, tức là chiến tranh hạt nhân. Những người bản xứ Quảng Đảo nói với tôi, chúng tôi đi đến tham quan viện bảo tàng, nhìn thấy một tấm hình, cho tôi biết. Họ nói sau khi bom nguyên tử nổ, ôn dịch, tức là bụi phóng xạ. Tuy lúc đó không chết, sau khi bụi phóng xạ chiếu qua, thọ mạng đại khái chỉ có nửa năm. Trong kinh Phật nói 7 tháng 7 ngày. Tiếp đó, chỗ này cây cỏ không mọc được. Lúc tôi đến, có lẽ là khoảng năm thứ 9, trên đất vừa mới mọc cỏ. Họ cho tôi biết năm nay trên đất mới có cỏ, mới có cây con. 7-8 năm trên đất không mọc cỏ một cây, vậy đương nhiên là đói khát. Cho nên tôi mới hiểu rõ Thế Tôn chỗ nói về đại chiến nguyên tử lần thứ 3 gọi là tiểu tam tai. Kinh điển trong các tôn giáo khác cho nói về ngày tận thế, trong Phật pháp gọi là tiểu tam tai. Chúng ta thử xem hiện nay tiểu tam tai vô cùng có thể xảy ra. Cho nên điều này thật sự khiến người cảm thấy bất an. Tuy nhiên, những người học Phật chân chính thường niệm tri túc, sự sợ hãi này không còn nữa. Tại sao vậy? Bom nguyên tử có nổ, chúng ta cũng chẳng hề lưu tâm đến. Chúng ta nhân cơ hội này thì đi vãng sanh cực lạc thế giới rồi, có chỗ tốt để đi. Đối với thế gian này, quyết chẳng có tơ hào lưu luyến chi cả. Nhưng những người không học Phật những người không tu tịnh độ thì nỗi khổ nạn ấy nghiêm trọng lắm, họ nhất định mang lấy oán hận. Mà giữa người với người, giữa người cùng tất cả động vật, giữa người cùng tất cả quỷ thần, mối oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt? Nghĩ đến chỗ này, tai nạn đó quá đáng sợ, quá khủng khiếp. Chẳng phải một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Điều này chúng ta không thể không giác biết. Cho nên câu thường niệm tri túc, hành môn của việc tu hành này sánh với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Xã hội hiện nay từ sau khi biến cố ngày 11 tháng 9 xảy ra năm ngoái tại New York ở Mỹ, toàn thế giới đều cảm thấy tính cách nghiêm trọng của sự xung đột. Cho nên có nhiều trường học, một nhóm chuyên gia học giả đang nghiên cứu làm cách nào để tiêu trừ xung đột, xúc tiến hòa bình. Trường Đại học Queensland ở Úc Châu đem khóa trình này liệt vào tối quan trọng. Chúng ta ngày nay đọc đoạn kinh văn này, kinh văn đã đem nguyên nhân nói ra rồi. Nguyên nhân của việc xung đột tại đâu? Vì tâm vô yếm túc, duy đắc đa cầu. Tất cả chúng sanh thân tâm nội ngoại xung đột, Phật dùng một lời nói toạc ra. Vậy phải làm cách nào để hóa giải xung đột? Phật tại chỗ này dạy cho chúng ta thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo. Chúng ta nội ngoại xung đột đều hóa giải hết. Sự an định, hòa bình, phồn vinh, hưng vượng của thế giới chẳng khó thực hiện. Nếu như việc xung đột này không thể hóa giải, chúng ta coi thế giới đại chiến thứ ba, chiến tranh này, nhà khoa học cho chúng ta biết là chiến tranh tận thế của trái đất này. Tôi nghe người ta nói với tôi là Einstein nói rằng thế giới đại chiến thứ tư, vũ khí là gậy gộc và đá. Quý vị thử nghĩ đây là ý nghĩa gì? Tất cả nền văn minh của nhân loại có đó, trong lần đại chiến này, toàn bộ hủy diệt cả. Cho nên phải từ gậy gộc và đá bắt đầu làm lại. Anh xem hiện tượng này đáng sợ biết mấy. Cho nên thế gian này đích thật có chẳng ít chí sĩ hiền nhân vô cùng quan tâm. Vào trưa hôm qua có một vị học giả trẻ tuổi từ Đông Kinh đến. Ông ta cũng làm công tác hòa bình, cũng làm được nhiều năm rồi. Vị học giả này là một giáo sư đại học, là một vị giáo sư lớn tuổi của trường Đại học Queensland. Giới thiệu cho tôi biết, ông ta làm việc này tại Nhật Bản. Hôm qua chúng tôi cũng nói chuyện rất lâu. Rốt cuộc nên dùng phương pháp gì mới có thể có hiệu quả để chặn đứng xung đột, xúc tiến hòa bình? Kinh văn rất hay. Cho nên bác sĩ Thang Ân Tỷ Anh Quốc có nói, để giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, duy chỉ có học thuyết Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Đây là trí tuệ chân thật, có học vấn, có nhãn quan, có sáng kiến. Chúng ta nơi trong kinh Phật không luận một bộ kinh luận nào. Quả thật, nếu anh thật sự muốn lý giải giáo nghĩa, muốn có thể phụng hành, có thể mở rộng, đích thật có thể giúp đỡ thế gian khổ nạn chúng sanh, có thể giúp cho họ hóa giải xung đột, mang đến hòa bình hạnh phúc, thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Bồ Tát chỗ cầu đó là giới định tuệ tam học. Còn chúng sanh thế gian chỗ cầu đó là tham sân si mạng. Bồ Tát cùng họ vừa đúng là tương phản. Bồ Tát là buông bỏ tham sân si mạng, một lòng một dạ đang tìm cầu giới định trí tuệ. Kính thưa quý vị đồng học, xin xem Đệ Tứ Giác Tri. Đệ Tứ Giác Tri giải đãi đọa lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, thôi phục tứ ma, xuất âm giới ngục. Thế Tôn ở chỗ này đánh thức chúng ta giải đãi đọa lạc. Câu nói này chúng ta nhất định phải nhớ lấy cho đàng hoàng. Cái nhân tố thứ nhất của sự đọa lạc đó tức là giải đãi. Cho nên Phật trong kinh luận nói với chúng ta về thiện căn. Thiện căn trong pháp thế gian có ba điều gọi là tam thiện căn: vô tham, vô sân, vô si. Thế gian chỗ có tất cả thiện pháp là từ ba cái gốc này mà sanh ra. Xuất thế gian Bồ Tát thiện căn chỉ có một, đó là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Nói một cách khác, giải đãi vừa đúng là mặt trái của tinh tấn. Giải đãi thì đọa lạc, còn tinh tấn là hướng lên trên để đề thăng. Đây là đạo lý nhất định. Giải đãi cùng tinh tấn đều có mặt chính và mặt trái hai mặt. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là thiện ác hai mặt. Người thế gian, chúng sanh trong lục đạo, đặc biệt là chúng sanh trong tam đồ, họ đối với ác pháp vô cùng tinh tấn. Quá tật một tí cũng không giải đãi. Tuy nhiên đối với thiện pháp thì họ hoàn toàn sơ xuất giải đãi. Cho nên Phật Bồ Tát các bậc thánh hiền chỉ dạy chúng ta, chúng ta đối với tất cả thiện pháp phải tinh tấn, đối với tất cả ác pháp chúng ta phải giải đãi. Cái gì gọi là thiện pháp? Là đạo đức, nhân nghĩa. Chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn để làm. Cái gì là đạo? Đạo là phép tắc của tự nhiên, nguyên lý, nguyên tắc của tự nhiên. Phạm những gì thuận theo phép tắc tự nhiên thì đây loại gọi là hành đạo. Thực hiện trong cuộc sống ngày thường của chúng ta, nhà nho gọi là luân thường đạo đại đạo, hoàn toàn là thuận theo phép tắc tự nhiên. Cái thứ nhất là chồng vợ. Chúng ta cứ xem cái thế gian hiện tiền này, cái đạo vợ chồng không còn nữa. Quý vị xem mỗi địa phương tỷ lệ ly hôn cao biết mấy. Giữa vợ chồng có sự mâu thuẫn nghiêm trọng, thường thấy nhất là tài sản. Tài sản của chồng, vợ chồng chẳng biết, giấu vợ. Còn tài sản của vợ thì giấu chồng. Người nào cũng có quyền riêng tư. Có quyền riêng tư thì luân thường đại đạo liền bị phá hoại. Riêng tư tức là xung đột giữa người với người, cho dù là vợ chồng, cha con đều không thể giấu giếm. Đối với chân thành đều là dùng cái tâm giả dối, tâm giấu giếm, tâm lừa dối. Anh bảo thế gian này làm sao chẳng gặp phải kiếp nạn chứ? Kiếp nạn là từ đâu xảy ra? Là từ đây mà ra. Cho nên ngày nay chúng ta rất may mắn nghe được Phật Pháp. Phật dạy chúng ta chẳng những đối với người thân của mình thẳng thắn chân thành, chúng ta đối với tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều bằng một tấm lòng chân thành mà đối xử. Tâm chân thành tùy thuận pháp tánh, tùy thuận tánh đức. Đây là đi con đường Phật đạo, đi con đường Bồ Tát đạo. Nếu như bỏ đi chân thành, dùng cái tâm hư dối để đối diện với tất cả người sự vật, đây là tà đạo, đây là ác đạo, thì nhất định đọa lạc. Chúng ta không thể không biết. Cái gì gọi là đạo, cái gì gọi là đức, nhất định phải rất rõ ràng, rất minh bạch. Chữ đạo, tôi xin bổ sung thêm vài câu. Vợ chồng, cha con, anh em, quân thần, bằng hữu, tức là mối quan hệ giữa người với người, đây là quan hệ bình thường, đây là đại đạo. Biết được những mối quan hệ này thì biết mình phải nên tận hết nghĩa vụ gì. Chúng ta có lòng, có chân tâm, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nghĩa vụ của chúng ta cần phải cố gắng hết mức. Ở trên đây phải thường hành tinh tấn. Nghĩa vụ đó là đức, trung hiếu, nhân nghĩa. Không thể không chú trọng. Không thể không hết lòng cố gắng để làm gương tốt cho xã hội đại chúng. Làm người không thể không có nhân, không có nghĩa, không có trung. Cái gì là trung? Văn tự của Trung Quốc, chữ trung là trung tâm. Tâm chẳng có thiên lệch, chẳng có tà thì gọi là trung. Nên anh, nếu anh có tâm thiên lịch, anh có tà niệm thì trung chẳng còn nữa. Trung là tánh đức. Còn hiếu đã dị giảng rất nhiều lần rồi. Hiếu là vũ trụ, nhân sinh, sát độ, chúng sanh là một thể, đây là hiếu. Nếu anh còn có đối lập, tôi còn người đối lập, tôi còn sự đối lập, tôi còn vật đối lập, đối lập thì hiếu không còn nữa, thì đất cũng mất luôn. Tu dưỡng đạo đức lễ, nghĩa, liêm sĩ đều phải từ bản thân mình mà làm. Đừng đi nhìn kẻ khác. Vì sao? Vì kẻ khác đã mê mất tự tánh, giống như chính chúng ta trước kia vậy. Khi chưa gặp được Phật Pháp, chưa thân cận với thiện tri thức, chúng ta mê mất tự tánh. Chúng ta quả thật là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, vô lễ, vô tín, vô liêm, vô sĩ. Chúng ta quả thật là như vậy. Sau khi gặp được Phật Pháp, gặp được thiện tri thức, mới minh bạch trở lại, giác ngộ trở lại, bắt đầu làm người trở lại. Một niệm hồi đầu này thì được chư Phật hộ niệm, thì được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Quả báo hiện tiền là phiền não khinh, trí tuệ tăng trưởng. Đây là quả báo bên trong của bản thân mình. Còn bên ngoài thì được sự hỗ trợ kính ái của rất nhiều người thế gian, được người ta hoan nghênh cùng khắp. Đây là quả báo bề ngoài. Quả báo trong ngoài theo sự tăng tiến của đạo đức chính mình, chính chúng ta, quả báo càng ngày càng thù thắng. Chính anh có thể thể hội được. Nếu như anh vẫn cứ tiếp tục giải đãi đọa lạc ở trên danh văn lợi dưỡng, trên ngũ dục lục trần để tinh tấn, còn đạo đức nhân nghĩa hoàn toàn giải đãi đọa lạc, cho dù hiện tiền anh được một tí hưởng thụ vật chất, hưởng thụ, nhưng khổ báo mai sau không thể nghĩ tưởng nổi. Việc này chúng ta phải suy nghĩ cho nhiều, không thể không giác ngộ. Kinh văn ở nửa đoạn sau, thường hành tinh tấn, bốn câu phía sau là hiệu quả của việc tinh tấn, lợi ích của việc tinh tấn. Tinh tấn có thể phá phiền não ác, tinh tấn có thể thôi phục tứ ma, tinh tấn có thể vượt khỏi tam giới lục đạo luân hồi. Cái gì gọi là phiền não? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Phật trong kinh dạy cho chúng ta, phiền não làm nhiễu loạn thân tâm của chính mình, khiến cho thân tâm mình không có được an ninh, không có được bình lặng. Phiền não tổng cộng có ba đại loại. Loại thứ nhất gọi là kiến tư phiền não. Tại sao gọi là kiến tư? Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Kiến giải tư tưởng của anh đã sai. Từ cách nghĩ, cách nhìn sai lầm thì sinh ra tất cả bất thiện, đều gọi là kiến tư phiền não. Cho nên phạm vi của nó là lớn vô cùng. Còn sự sai lầm của kiến giải, cái thứ nhất là thân kiến. Thân kiến chúng ta nói rõ hơn một tí, nói thô hơn một tí, tức là tự tư ích kỷ. Tự tư ích kỷ là thân kiến. Loại kiến giải sai lầm thứ hai gọi là biên kiến. biên kiến dùng đó nói hiện nay tức là đối lập, đối nhau, tôi cùng người đối lập, thiện cùng ác đối lập, chơn cùng vọng đối lập, thậm chí đến lớn cùng nhỏ đối lập, lợi cùng hại đối lập, dài cùng ngắn đối lập, chỗ có tất cả kiến giải đối lập, tức là thuộc về loại này, cho nên gọi là biên kiến. Loại kiến giải sai lầm thứ ba gọi là kiến thủ kiến, loại thứ tư gọi là giới thủ kiến. Hai loại này có thể gồm chung để nói, tức là người Trung Quốc gọi là thành kiến. Người nào đó thành kiến rất sâu. Trong thành kiến chia thành hai loại, một loại là thành kiến trên nhân, một loại là thành kiến trên quả. Kiến thủ kiến là thuộc về thành kiến trên quả, là trên quả báo. Còn giới thủ kiến là thành kiến trên nhân. Những thứ thành kiến nhân cùng trên quả đều là sai cả, đều chẳng phải chính xác, cho nên gọi là phiền não kiến. Không thuộc về bốn điều phía trước, chỗ có tất cả kiến giải sai lầm, quy nạp thành một loại gọi là tà kiến. Cách nhìn của anh là sai, không chính xác. Còn sai lầm trên tư tưởng cũng có năm đại loại. Năm đại loại này tức là tham, sân, si, mạn, nghi. Chữ nghi này là đối với lời dạy của Thánh Hiền. Họ hoài nghi, họ không thể tin, không thể tiếp thọ. Cho nên, sai lầm trên tư tưởng có tham sân si mạn nghi năm loại. Sai lầm trên kiến giải thì có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Tổng cộng 10 điều, trong Phật Pháp gọi là kiến từ phiền não. Chỉ cần có 10 loại phiền não này, anh chưa có đoạn sạch, thì anh chẳng có cách gì thoát ly lục đạo luân hồi. Vì sao? Vì lục đạo luân hồi, tức là do kiến từ phiền não biến hiện ra. Nếu như kiến từ phiền não đoạn rồi, thì 10 đại loại phiền não này anh không còn nữa, hiện tượng của lục đạo luân hồi cũng chẳng còn. Nhưng không còn thì đương nhiên quả cũng không còn. Lúc bây giờ trong Phật Pháp gọi là anh chứng được quả A-la-hán, bích chi Phật quả. Anh đã siêu việt, không ở trong lục đạo nữa. Trong Phật Pháp gọi là chúng sanh của tứ thánh Pháp giới. Tứ thánh tức là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Anh đã đi vào từng thứ này. Đều phải nhờ vào tinh tấn, đều phải nhờ đoạn phiền não, thôi phục tứ ma. Ma nhiều lắm, quá nhiều, quá nhiều, vô lượng vô biên. Nó có thể chia thành bốn đại loại. Loại thứ nhất gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm không phải ở bên ngoài, mà là chính bản thân ta. Ngũ ấm nói đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, nhục thân của chúng ta đây là sắc thân. Cái thân này tức là ma chướng. Quý vị xem, hơi không cẩn thận một tí thì bị phong hàn, thì bị bệnh, thì anh sẽ phải thọ cái khổ của giày vò. Phật ở trong kinh dạy chúng ta ngũ ấm xí thạnh. Thọ là cảm thọ của anh. Anh có cái thọ của khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Còn tưởng, anh có vọng tưởng, có vọng niệm. Ngày đêm, sát na đều không ngừng. Đây là vọng tưởng. Phật nơi các kinh lớn thường thường dạy chúng ta nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Chữ tưởng này là vọng tưởng. Câu nhất thiết pháp này là nhất thiết pháp của lục đạo luân hồi, nhất thiết pháp của cửu pháp giới, là do anh vọng tưởng tưởng tượng ra, biến hiện ra, vốn nó chẳng có. Chữ hành là sắc thọ tưởng phía trước của anh, sắc na không trụ. Đây gọi là hành. Còn thức là trong A Lại Già thức, sự tạo tác của anh có thể biến thành chủng tử, chủng tử gặp duyên có thể khởi hiện hành. Đây là nói rõ nhân quả chuyển biến, nhân quả tương tục, nhân quả tuần hoàn. Đây là ma, nó dày vò thân tâm anh, khiến anh vĩnh viễn không được thanh tịnh, vĩnh viễn không được an lạc. Loại ma thứ nhất phải nhận biết là ở trong ta. Loại thứ hai là phiền não. Phía trước là nói với quý vị, phiền não có kiến tư phiền não, có trần sa phiền não, có vô minh phiền não. Ba loại loài phiền não này hiện nay chúng ta cả thảy đều có đủ cả, và lại là 100% là phiền não ma. Kiến tư phiền não đoạn rồi, anh vừa khỏi lục đạo luân hồi, anh có được tự tại không? Đương nhiên, so với người của lục đạo mà nói thì anh là được đại tự tại. Nếu sánh với Phật Bồ Tát thì anh vẫn là không tự tại. Vì sao? Vì anh có trần sa phiền não. Trần sa phiền não chưa đoạn. Cho nên so với chư Phật Bồ Tát, anh vẫn là đang thọ khổ thọ nạn. Anh vẫn là bị ma khống chế lấy đấy. Khi trần sa phiền não đoạn rồi thì siêu việt thập pháp giới, vãng sanh đến nhất chân pháp giới, tức là cực lạc thế giới, hòa tạng thế giới. Còn phiền não không? Còn, vẫn còn vô minh phiền não chưa đoạn. Vô minh phiền não là nhẹ nhất, khó đoạn nhất. Cho nên trong nhất chân pháp giới còn có 41 cái vị thứ. 41 cái vị thứ này là từ đâu đến? Tức là từ 41 phẩm vô minh đến. Phá một phẩm vô minh thì địa vị của anh sẽ thăng lên một tầng, viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Phá một phẩm vô minh, nhị trụ Bồ Tát phá hai phẩm, tam trụ Bồ Tát phá ba phẩm, thập trụ Bồ Tát phá 10 phẩm. Thập trụ đi lên là thập hạnh, thập hồi hướng. Để thập hồi hướng thì phá 30 phẩm. Lại đi lên nữa là đăng địa, sơ địa Bồ Tát. Đến thập địa Bồ Tát. Thập địa tức là pháp vân địa thì phá 40 phẩm vô minh, vẫn còn một phẩm. Phẩm đó tức là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh. Phẩm vô minh này phá hết rồi thì chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Nói một cách khác, phiền não đã đoạn hết là người gì? Là Phật đã đoạn hết, Bồ Tát vẫn chưa đoạn hết. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Lý và sự chúng ta đều phải hiểu rõ. Học Phật là học những gì? Là đoạn phiền não, là lìa xa ma chướng, thôi phục tứ ma. Cho nên chúng ta từ xa lìa kiến tư, trần sa, vô minh là có thứ tự, có thứ đệ, từng bước mà làm. Đây là phiền não ma. Con ma thứ ba là tử ma. Tử là ma chướng. Chúng ta muốn tu hành, đạo nghiệp chưa thành tựu nhưng thọ mạng đã đến. Sau khi chết rồi thì anh không có cách gì tinh tấn, anh lại đi đầu thai. Cho dù thiện căn của anh sâu dày, anh lại được thân người, anh lại có thể tiếp tục nỗ lực tu học, ít nhất phải trễ hết 20 năm. Nói một cách khác, công phu tu hành của anh đã trung đoạn hết 20 năm. Đây là giày vò. Vậy chúng ta thử nghĩ, 20 năm mới lại được thân người, có gặp được Phật Pháp hay không? Có gặp được thiện tri thức hay không? Có thật sự nối tiếp đời trước tiếp tục nỗ lực để làm không? Khó lắm, quá khó, quá khó. Có những người vừa mới trễ tuy được thân người, nhưng họ không nghe được Phật Pháp, không có cách gì tinh tấn. Thường khi vừa trung đoạn thì phải trung đoạn hết mấy đời, hết mấy kiếp. Thậm chí nơi trung đoạn, trong kinh Phật nói bao nhiêu kiếp. Khai kinh kệ nói rất hay: bá thiên vạn kiếp nàng tao ngộ. Một đời anh đây, cơ hội này đã mất, lần sau khi lại gặp là bá thiên vạn kiếp. Đây là thuộc về tử ma. Ba loại ma này đều là thuộc về bản thân, đều chẳng phải thuộc về bên ngoài. Bên ngoài chỉ có một thứ là thiên ma. Thiên ma là gì? Là sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần bên ngoài. Đó là thuộc về thiên ma. Thiên ma ngày nay thế lực nó lớn vô cùng. Lực lượng dụ hoặc mạnh. Vì sao? Vì không có ai cấm cả. Xưa kia, vào thời đại đế vương, vua có sứ mạng, có trách nhiệm bảo vệ an toàn thân tâm cho tất cả chúng sanh. Cho nên những thứ dụ hoặc bất lợi cả thảy đều cấm chỉ. Hiện nay dân chủ tự do mở cửa, sự dụ hoặc của tài sắc danh thực thùy hàng loạt đang tô vẽ một cách quá mức. Trẻ em từ lúc mới hạ sanh, vừa mới mất chào đời, nhìn đến truyền hình thì nhận lấy sự dụ hoặc của thiên ma. Chúng làm sao có thể bảo vệ tánh đức của mình được chứ? Cho nên tánh đức hoàn toàn không còn nữa, chạy theo sự dụ hoặc bên ngoài. Như thế mới tạo thành thế giới đại tai nạn, mới tạo thành ngày tận thế, mới tạo thành trong Phật Pháp gọi là tam tai bát nạn. Cho nên chúng ta nhất định phải giác tri, nhất định phải giác ngộ, phải thật sự ở trên Phật Pháp, trên đạo nghiệp tinh tấn, phải phá phiền não, phải thôi phục tứ ma. Thật sự có năng lực này, không bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, phương pháp duy nhất là ngày ngày phải thân cận Phật Bồ Tát, một bước cũng chẳng được rời khỏi. Phật Bồ Tát ở đâu? Là kinh giáo. Ngày ngày đọc tụng, tư duy, nghiên cứu, thực hiện trong cuộc sống của chính mình, thực hiện trong công tác của chính mình, thực hiện ngay trong xử sự đối người tiếp vật của mình. Như vậy mới gọi là chân tinh tấn. anh mới có khả năng, có lực lượng đoạn phiền não, có năng lực rời xa dụ hoặc, vượt khỏi lục đạo luân hồi, cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ quyết định chẳng phải là việc dễ dàng. Điều kiện vãng sanh tịnh độ là tín, nguyện, hành. Anh đã làm được điều nào chưa? Thật sự tin Phật rồi, trong tâm anh sẽ chẳng sanh một ác niệm. Nếu anh còn có một ác niệm, đó là không tin Phật. Thật sự nguyện, nguyện đồng Phật nguyện, A-di-đà Phật 48 nguyện, có một nguyện nào là hại người đâu? Có một nguyện nào làm ra mà đối với người bất lợi đâu? Chẳng có. Nguyện của chúng ta có phải cùng nguyện của A-di-đà Phật như nhau không? Còn hành A-di-đà Phật 48 nguyện phổ độ chúng sanh, đó là hành. Thân ngữ ý tam nghiệp đều phải làm cái gương tốt nhất, cái gương chánh giác để giáo hóa chúng sanh, đây là hành. Chúng ta ba chữ này đã làm được chữ nào? Ba chữ này nếu chẳng có, anh ngày ngày niệm A Di Đà Phật. Người xưa thường nói một ngày niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu, thét bể cổ họng cũng luống công. Nếu như tín nguyện hành đầy đủ thì anh trong đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật thì đủ rồi. Đây là tôi nói lời thật với anh. Điều kiện vãng sanh Tây Phương là tín nguyện hành ba chữ. Đầy đủ cả tín nguyện hành thì người này là hóa thân của A Di Đà Phật, tức là mô hình của A Di Đà Phật. Họ sao có thể không vãng sanh được chứ? Vô cùng đáng tiếc là những đạo lý này, chân tướng sự thật này, phương pháp cảnh giới chẳng có ai nói rõ cho anh. Trong chú sớ của cổ đức nói được rất rõ ràng, nhưng anh xem không hiểu, anh cũng không thể hội được. Đó là vì nghiệp chướng của anh quá nặng, niệm niệm anh đều thuận theo ác nghiệp. Cho nên trọn một đời tu hành, kết quả vẫn chẳng có một cách gì thoát ly tam đồ lục đạo. Nguyên nhân là tại chỗ này. Xin xem một đoạn kinh văn phía dưới. Đệ ngũ giác ngộ, ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Sanh tử có hai loại. Một loại gọi là phân đoạn sanh tử. Thật tại mà nói, chúng ta dùng sanh diệt. Danh từ này quý vị sẽ dễ dàng hiểu hơn, càng dễ minh bạch hơn. Hiện tượng sanh diệt nó là từng đoạn từng đoạn. Tí như như lấy người chúng ta đây là một tỷ dụ mà nói, con người từ khi ra đời đến lúc chết, chúng ta gọi nó đó là một đời. Trong Phật Pháp cái này gọi là một giai đoạn. Loại sanh tử này gọi là phân đoạn sanh tử. Nhưng thật tại mà nói, cái phân đoạn này là cái tướng rất thô, mọi người đều dễ lý giải. Nếu như nói kỹ, mỗi ngày đích thật là một giai đoạn sinh tử. Ngày ngày đều khác. Ban đêm đi ngủ thì con người cũng như chết vậy. Qua sáng mai khi tỉnh dậy, đây là một đoạn lại sống trở lại. Hôm nay chắc chắn không phải là ngày mai. Điều này nếu quý vị tỉ mỉ để suy tư thì chẳng phải khó hiểu. Mà trong Phật Pháp nơi được vi, nói được vi tế nhất gọi là sát na sanh tử, sát na sanh diệt. Đó là người thường thật chẳng dễ thể hội được. Đây là ngu si. Cho nên hiện tượng sanh tử, sanh diệt là từ đâu đến? Là từ ngu si đến. Loại thứ hai, Phật nói với chúng ta hiện tượng của sanh diệt. Đây là ngoài phân đoạn, nó có biến dịch. Biến dịch cũng là một loại hiện tượng của sanh tử. Biến dịch tức là cảnh giới của anh đề thăng. Giống như chúng ta làm học trò đang học tại trường, chúng ta học lớp 1 xong rồi sang năm lên lớp 2, lớp 2 thì tức là lớp 1 đã chết, lớp 2 sinh ra. Đây là thuộc về biến dịch, sinh ra biến hóa. Trong Phật Pháp, lục đạo phàm phu thì hai loại sanh tử này đều có cả. Sau khi vượt khỏi lục đạo thì phân đoạn sanh tử không còn nữa, chỉ có biến dịch sanh tử. Cũng tức là nói sau khi chứng được quả A-la-hán chẳng còn phân đoạn sanh tử, chỉ có biến dịch sanh tử. Vì họ tu hành tiếp tục chẳng dứt hướng lên đề thăng. Hiện tượng này thì thuộc về biến dịch sanh tử. Ví dụ như lấy Kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới của 41 vị Bồ Tát mà nói, sơ trụ Bồ Tát họ có năng lực phá thêm một phẩm vô minh, thì họ thăng đến nhị trụ. Thăng đến nhị trụ, từ sơ trụ biến đến nhị trụ, đây gọi là biến dịch. Nhị trụ biến đến tam trụ, 41 cái vị thứ đều là thuộc về biến dịch, chẳng có phân đoạn sanh tử. Những hiện đoạn này đều rời chẳng khỏi ngu si. Ngu si là vô minh phiền não. Cho nên trong nhất chân pháp giới, 41 vị Bồ Tát, cái ngu si này của họ chưa đoạn, cho nên nó có biến dịch sanh tử. Trong cổ pháp giới, đặc biệt là trong lục đạo, thì ngu si rất nặng. Chẳng những có ngu si, mà từ trong ngu si sanh ra trần sa phiền não, sanh ra kiến tư phiền não. Cho nên chẳng những có biến dịch sanh tử, và lại còn có phân đoạn sanh tử. Điều này chúng ta không thể không biết. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian này, đại từ đại bi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Họ giúp những gì? Chẳng qua đều là giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề sanh tử mà thôi. Sanh tử là đại khổ. Phật Bồ Tát thoát ly sanh tử, chẳng những phân đoạn sanh tử họ không còn, mà biến dịch sanh tử họ cũng chẳng có. Tự mình thành tựu rồi, sau đó mới có thể thành tựu tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện để chỉ dạy cho chúng ta. Bồ Tát thường niệm quán học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu viễn tài. Đây là Phật dạy chúng ta làm cách nào để phá trừ ngu si. Bốn câu này hết sức quan trọng. Quán học đa văn, tu học là phải có phương pháp. Phương pháp nói ra hình như cùng câu quán Phật đa văn vừa đúng là tương phản. Kỳ thật chẳng phải vậy, nó quả là tương phụ tương thành. Nó chẳng trái nghịch nhau. Học tập nhất định là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đây là trong Phật Pháp nói đó. Giáo học của nhà Nho Trung Quốc, quý vị xem, trẻ thơ tài liệu giáo khoa lần đầu chúng tiếp xúc đó là Tam Tự Kinh. Trong Tam Tự Kinh đem phương pháp học tập nói ra hết. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Quý vị thử nghĩ xem chữ chuyên này. Chuyên tức là trong Phật pháp gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cho nên phải từ chỗ này mà thâm nhập. Phương pháp học tập của người hiện nay vừa cùng với nguyên lý này trái ngược nhau, trái ngược đến 180 độ. Họ vừa bắt đầu học thì cái gì cũng muốn học. Đúng là học rộng nghe nhiều. Kết quả học đến sau cùng, cái gì họ cũng chẳng biết. Người đời nay thật cùng cách nhìn của người xưa khác hẳn. Người xưa dạy học thì giống như trồng cây, trước tiên cho rễ cây mọc sâu xuống. Sau khi rễ cây mọc sâu rồi, tương lai nó sẽ tự nhiên nảy mầm, lớn mạnh, nở hoa kết trái, thì cành lá sum xê. Đó tức là học rộng nghe nhiều. Nó có rễ, nó có gốc. Người hiện nay tu học trong phút chốc thì phải học rộng nghe nhiều, phải đẹp mắt. Kết quả học vấn của họ là không có rễ, không có gốc. Cho nên tôi thường hay dùng lối tỷ dụ là hoa trong chậu, trông rất đẹp mắt mà là đồ chết, chẳng mấy ngày là héo tàn thì không còn. Không giống như phương pháp dạy học cổ xưa của Trung Quốc là sống. Anh từ trên cái gốc mà hạ thủ. Khi công phu thật sự đến có một độ sâu nhất định rồi, nhiên hậu thì tự nhiên xúc loại bàn thông. Vừa tiếp xúc thì họ biết rõ cả. Đó là học rộng nghe nhiều. Cho nên Phật pháp dạy kẻ sơ học phải một môn thâm nhập. Còn người hiện nay chẳng chịu học, chẳng chịu tiếp nhận. Cho nên hiện nay đời này của chúng ta trong Phật pháp chẳng có nhân tài. Chẳng phải thiên bẩm của chúng ta không bằng người xưa. Thiên bẩm của chúng ta ít nhất cũng cùng người xưa như nhau, chẳng có sai biệt. Mà thành tựu của chúng ta không sánh nổi người xưa là vì phương pháp học tập của chúng ta sai lầm. Đạo lý này phải biết. Những gì người xưa học đều là một môn thâm nhập. Năm xưa khi tôi học giáo với lão cư sĩ Lý Bính Nam, Lý cư sĩ đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Nếu chúng ta không thể tiếp thọ thì ông ta nói xin anh đi nơi khác để học. Ông đừng đến nơi tôi đây nữa. Nếu anh đến nơi tôi đây, nhất định phải nghe lời chỉ dạy của tôi, phải tuân thủ phương pháp của tôi. Chúng ta khi bước vào cửa Phật lễ bái thầy thì điều kiện đã nói đàng hoàng rồi, nhất định phải phục tùng 100%. Nếu bề ngoài tuân theo còn bên trong thì chống lại thì chắc chắn không thể chấp nhận. Đây là cho rễ cây mọc sâu xuống. Anh quả thật vâng lời, thật tiếp thọ được, thầy quả thật chịu trách nhiệm, thật tình dạy anh. Đến bao giờ mới học rộng nghe nhiều? Là đến lúc anh khai ngộ. Cho nên thầy dạy anh, cái đầu tiên là đức hạnh, trì giới, tu định. Một môn thâm nhập, học một môn, thì giới định tuệ tam học đều ở trong một môn này. y theo phương pháp mà Thầy chỉ dạy là trì giới. Toàn khối tinh thần, thời gian và công lực đều dùng hết trên một bộ kinh. Đây là tu định. Một môn thâm nhập là tu định. Anh có giới, có định thì tự nhiên khai ngộ. Khai ngộ là trí tuệ. Anh có thể ngộ nhập nhiên hậu đem giới định tuệ tam học thực hiện ngay trong đời sống ngày thường của anh, thì anh sẽ được thụ dụng. Loại học vấn này gọi là thật học. Học vấn chân thật, thật sự hữu dụng, thật sự có thọ dụng. Đến lúc nào đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì lúc đó là học rộng, nghe nhiều. Sáu căn của anh tiếp xúc cảnh giới đó là học rộng, vừa tiếp xúc là thông đạt, chẳng có một thứ gì chẳng thông đạt. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế giảng kinh 49 năm, người đời sau kết tập thành kinh điển. Lúc điền đến Trung Quốc chỉ là phần nhỏ, lúc đó giao thông khó khăn, cho nên chọn lọc rất kỹ lưỡng, chọn những thứ hay để mang đến Trung Quốc, còn những thứ thứ yếu hoặc kém hơn thì không còn cách gì, vì không đem đi được nên chỉ có bỏ, loại bỏ. Ngày nay chúng ta nhìn thấy Đại Tạng Kinh phần lượng vẫn còn nhiều như vậy, đó là đã chọn lọc rất kỹ. Nếu như đem Thế Tông năm xưa 49 năm chỗ giảng đó toàn bộ đều kết tập thành kinh tạng, theo lối ước tính bảo thủ nhất của chúng tôi, so với Đại Tạng Kinh hiện nay của chúng ta phải nhiều hơn 10 lần. Đây là lối ước tính bảo thủ nhất. Với phần lượng nhiều như vậy mà Long Thọ Bồ Tát chỉ 3 tháng là học xong. Đó gọi là học rộng nghe nhiều. Chúng ta với lực lượng suốt một đời này, thời gian 100 năm cũng học không hết, còn người ta 3 tháng là học xong. Nguyên nhân gì vậy? Vì họ có cái căn. Thật đúng là nghe một biết 10, nhất văn thiên ngộ. Cho nên 3 tháng là tốt nghiệp. Long Thọ Bồ Tát 3 tháng có thể học xong toàn bộ Đại Tạng Kinh. Chúng ta 3 tháng cũng có thể học xong toàn bộ Đại Tạng Kinh. Đây là tôi nói thật với quý vị, một tí cũng chẳng giả. Phải học cách nào đây? Phải nhập cảnh giới Phật. Với những gì Phật có đó, chẳng phải toàn bộ anh đều thông cả rồi sao? Cái quan trọng là phải nhập Phật cảnh giới. Tâm của anh cùng tâm Phật như nhau, nguyện của anh cùng nguyện của Phật như nhau, hành của anh cùng hành của Phật như nhau, thì ngôn ngữ của anh cùng ngôn ngữ của Phật có gì khác đâu. Nhất thông, nhất thiết đều thông. Thế và suốt thế gian Pháp chẳng có một thứ chẳng thông. Phương pháp này quá là tuyệt diệu. Chư Phật Bồ Tát trong vạn ức kiếp với kinh nghiệm phương pháp này truyền thọ cho chúng ta. Chúng ta là y theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, không thể tiếp thọ, không thể tin. Cái trách nhiệm này phải chịu, chính mình chịu lấy. Tuyệt đối chẳng phải Phật Bồ Tát không từ bi, không phải thiện tri thức lẫn pháp. Thiện tri thức chân chính, người giác ngộ chân chính đối với tất cả chúng sanh là bình đẳng, gọi họ là đã dốc hết bầu tâm sự. Tôi có bao nhiêu cả thảy lôi ra hết cho anh mà anh không thể tiếp thọ. vì là vô phương, cho nên cương lĩnh chung, nguyên tắc chung, nhân giới được định, nhân định khai tuệ. Nếu anh không thủ pháp, thủ pháp tức là trì giới. Anh không thủ pháp, anh không thủ phép tắc này, anh không đi tu chân chánh, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, cả thấy đều thuộc về định tuệ, thì anh làm sao khai ngộ được chứ? Anh làm sao có thể tăng trưởng trí tuệ? Trí tuệ tăng trưởng thì biển tài liền thành tựu. Biển tài tuyệt đối chẳng phải tự lợi, là lợi tha. Tự lợi tức là học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, là hai câu này. Học rộng nghe nhiều quyết định là trì giới định tuệ, rời khỏi giới định tuệ thì chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp giác ngộ, chẳng phải Phật pháp đó là mê hoặc điên đảo, chẳng phải pháp giác ngộ. Đạo lý này phải nên biết. Cho nên tôi thường hay khuyến khích bạn học, quý bạn học Phật tại gia, nếu như thập thiện ngũ giới anh không làm được thì anh chẳng phải chân Phật tử, anh là giả. Còn đệ tử xuất gia, nếu như ngay cả sa duy lực nghi, 10 giới 24 ngôn oai nghi không làm được, thì anh chẳng phải là người chân chánh xuất gia. Chẳng phải chân chánh xuất gia thì anh đã phá hoại hình tướng của Phật giáo. Còn đệ tử tại gia cũng lại như vậy. Nếu như thập thiện ngũ giới không làm được, thì anh chẳng phải đệ tử Phật tại gia. Anh phá hoại hình tướng của đệ tử Phật tại gia. Trước kia, khi tôi còn ở Đài Trung, thầy Lý thường nói, tôi ở nơi đó hết 10 năm, ít lắm cũng nghe ngài nói đến 100-200 lần, ấn tượng rất sâu. Ngài nói lời chân thật, chẳng phải là nói khách sáo. Người học Phật, niệm Phật, thật sự tương lai được vãng sanh. Trong 1 vạn người, chỉ có 2-3 người mà thôi. Cổ đức nói pháp môn này là muôn tu muôn người đi. Tại sao 1 vạn người mà vãng sanh chỉ có 2-3 người? 2-3 người đó là tín nguyện hành, cả thảy đều đầy đủ. Tâm là Phật tâm, nguyện là Phật nguyện, hành là Phật hành. Họ được vãng sanh. Còn trên 9.990 mấy người kia, tâm chẳng phải là Phật tâm, vẫn là phiền não tập khí. Nguyện chẳng phải Phật nguyện, vẫn là tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng. Hành chẳng phải là Phật hành. Cho nên ngày ngày đều niệm Phật, đúng như lời cổ đức chỗ gọi là thét bể cổ họng cũng luống công. Chúng ta ngày nay hiểu được hiện tượng trước mắt của cái xã hội này, phải cầu chính mình, đừng cầu kẻ khác. Yêu cầu kẻ khác thì chắc chắn sai. Nhất định phải quay đầu lại để cầu chính mình, thành tựu chính mình. Mình thành tựu rồi thì tất cả chúng sanh đều thành tựu. Mình được độ thì tất cả chúng sanh đương nhiên cũng được độ. Cho nên Bồ Tát thành Phật, họ nhìn khắp nơi tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Câu nói này nếu anh chưa nhập vào cảnh giới thì anh rất khó lý giải. Nhập vào cảnh giới thì anh sẽ hiểu rõ. Mạnh Tử nói rất hay, phán cầu chư kỷ. Bậc thánh hiền nói lời không sai. Không luận là cảnh giới thuận cảnh nghịch, thiện duyên ác duyên, khi lục căn chúng ta tiếp xúc nên hồi đầu trở lại tự xét lấy mình. Thiện pháp phải hết lòng học tập, bảo trì, ác pháp phải đoạn tuyệt, phải cải tiến, thành tựu đức hạnh của mình. Giới luật là đức hạnh, thành tựu định công của mình, thành tựu trí tuệ của mình, nhiên hậu rất tự nhiên có thể giáo hóa tất cả chúng sanh. Chữ nhất thiết thông thường chúng ta đều là nói cửu pháp giới chúng sanh, không chỉ là nói về nhân đạo. Cửu pháp giới đều bao gồm trong đó. Chỉ cần anh có trí tuệ, anh có biện tài, Phật Bồ Tát là lấy độ hóa tất cả chúng sanh làm sự nghiệp. Giáo hóa trước tiên phải thành tựu chính mình. Quý vị xem Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta làm gương mẫu, Ngài tự tu hành thành đạo chứng quả nhiên hậu mới đi ra ngoài dạy học. Chúng ta thường nói mình trước hết phải làm được, nhiên hậu mới lại đi dạy kẻ khác. Đây là thánh nhân, họ đã làm được, họ đã thành tựu. Còn học trò của Phật cũng chẳng ngoại lệ. Nếu như chẳng chứng được quả vị chân thật của Bồ Tát, Bồ Tát có hai loại, một loại gọi là quyền giáo Bồ Tát, một loại gọi là thật giáo Bồ Tát, tức là chân thật. Thật giáo Bồ Tát là phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Lúc bây giờ có thể rời khỏi thầy để đi giáo hóa một phương. Nếu như vẫn chưa minh tâm kiến tánh, họ chỉ có thể ở bên cạnh thầy để tiếp nhận lời dạy bảo của thầy, cũng tức là giống học trò trong trường, họ chưa tốt nghiệp. Còn Phật Pháp Bồ Tát tốt nghiệp rồi thì mình minh tâm kiến tánh, chưa minh tâm kiến tánh thì họ chưa tốt nghiệp. Vị chỉ có thể theo thầy thì anh sẽ không đi sai đường. Nếu như không theo thầy cũng học Bồ Tát đi ra ngoài giáo hóa chúng sanh, đó là con đường vô cùng nguy hiểm. Vì sao? Vì anh tự mình tạo nghiệp thọ báo, đó thì không có lời gì để nói. Anh tự làm tự chịu. Nếu anh đem kẻ khác dẫn dắt vào con đường sai lầm, tạo tác tội nghiệp, tội lỗi này ghê gớm lắm. Trong Phật Pháp thường nói, kẻ đuôi dẫn người mù, cả hai đều rơi vào hầm lửa. Chính anh chẳng có đạo nhãn, chẳng có giác ngộ, anh lại dắt dẫn một nhóm chúng sanh theo anh cùng đọa lạc. Quả báo này rất nghiêm trọng. Tự mình đọa lạc, quả báo này không nghiêm trọng. Anh dẫn sai kẻ khác, quả báo này so ra nghiêm trọng hơn tất cả. Cổ đức thường nói, địa ngục môn tiền tăng đạo đa, chứ tăng đạo bao gồm đệ tử Phật tại gia. Anh không đi dắt dẫn kẻ khác, anh chẳng có lỗi này. Nếu anh dắt dẫn kẻ khác, anh phải chịu lấy trách nhiệm nhân quả. Cho nên nhất định phải chính mình thành tựu mới có thể đi ra ngoài dạy học. Trước kia tôi ở Đài Trung, thầy Lý hạn định nếu chưa đến 40 tuổi thì không được đi ra ngoài giáo hóa chúng sanh. Đây là nói gì? Là anh ở trước mặt thầy học tập đã có được một tí thành tựu. Hiện nay tiêu chuẩn của việc thành tựu sắp xuống, không như trước kia. Trước kia là phải minh tâm kiến tánh, còn tiêu chuẩn hiện nay là anh có khả năng phân biệt thị phi, tà chánh, chân vọng, thì có khả năng phân biệt những thứ này thì anh có thể rời khỏi thầy. Anh không đến nỗi đi sai đường. Không có khả năng phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt thị phi, chân vọng, thì dứt khoát anh không thể rời khỏi thầy được. Rời khỏi thầy thì chắc chắn đọa lạc. Đạo lý này chúng ta cũng không thể không biết. Chữ đại lạc tức là phá mê khai ngộ, lìa phiền não, lìa sanh tử, lìa luân hồi. Nói một cách cụ thể hơn là thật sự được sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Đây là cái đại lạc chân chính. Chữ tất là bình đẳng. Bên trong đó tuyệt đối chẳng có cảm tình dụng sự. Đối đãi tất cả chúng sanh bằng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem Đệ Lục Giác Tri. Đệ Lục Giác Tri bằng khổ đa oán, hoạn kết ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm oan thân, bất niệm cựu ác, bất tằng ác nhân. Chứ bằng khổ không chỉ là bao gồm tất cả vật chất, đồng thời cũng bao gồm cả phương diện tinh thần. Nếu như quả thật có trí tuệ, tuy là bằng khổ, họ có thể rất vui sướng. Họ chẳng cùng chúng sanh kết ác duyên. Chúng ta tại Trung Quốc, trong sách xưa có ghi chép, học trò của Khổng Tử là Nhan Hồi. Cuộc sống vật chất của ông ta vô cùng nghèo túng. Ở người thường đều sẽ cảm thấy vô cùng buồn lo. Tuy nhiên, chúng ta từ lời thốt ra của Khổng Tử mà biết được Nhan Hồi chẳng những không cho là khổ mà còn cho đó là vui. Cho nên Khổng Tử khen ngợi ông ta, cuộc sống của ông ta là nhân bất kham kỳ ưu, hồi giả bất cải kỳ lạc. Có thể thấy rằng cuộc sống của ông ta là vô cùng vui sướng, nghèo mà vui. Do đây có thể biết hai chữ bằng khổ ở đây trong kinh điển nhất định vẫn là phải ở phương diện đạo đức. Ở đạo đức, ở trí tuệ, con người mà thiếu đi đạo đức, thiếu đi trí tuệ, đó mới là thật sự bằng khổ. Vì nếu không có trí tuệ thì là anh ngu si. Ngu si là sanh phiền não, cũng tức là tham sân si mạng sẽ đặc biệt nghiêm trọng, thì đương nhiên sẽ cùng mọi người, mọi vật hoạn kết ác duyên. Điều này không tránh khỏi được. Bồ Tát bất thí đẳng niệm oan thân, bất niệm cựu ác, bất tằng ác nhân. Mấy câu nói này thật tại mà nói, dù cho những người không học Phật tu nhân thiên phước báo cũng phải nên tuân thủ. Bố thí đặc biệt đối với những người nghèo khổ, chỉ có Bồ Tát có trí tuệ, Bồ Tát biết được lý sự nhân quả, muốn giúp đỡ chúng sanh. Điều thứ nhất là phải bố thí. Bố thí là tặng cho một cách vô điều kiện, cúng dường vô điều kiện. Chúng sanh thiếu quần áo thức ăn trong lúc cần yếu thì phải giúp cho họ trong việc bố thí cúng dường. Quan trọng nhất là pháp bố thí, bởi vì tất cả chúng sanh quyết định không thể nhờ vào sự bố thí cúng dường của kẻ khác mà sống cả một đời, vì thì người này có tội. Tội gì vậy? Phía trước đã nói là giải đãi lười biếng. Nhờ vào kẻ khác cúng dường, tự mình không thể độc lập sinh tồn, thì họ có tội. Chỉ biết tiếp nhận cúng dường mà chẳng biết trả lễ, làm gì có đạo lý này. Bởi vậy cho nên khi chúng sanh đang lúc bằng cùng khổ nạn, người làm công tác bố thí cúng dường cứu tế nhất định phải giúp cho họ khai trí tuệ, nhất định phải giúp cho họ hoạch được năng lực. Do đây có thể biết trong việc bố thí cúng dường quan trọng nhất là giáo dục. Chẳng những phải dạy cho họ có trí tuệ, còn phải dạy họ có khả năng, kỹ năng. Chúng ta ngày nay gọi là sự giáo học về khả năng kỹ thuật, sự giáo học về luân lý đạo đức. Loại từ bi cứu thế này mới kể là thật sự viên mãn. Bố thí phải bình đẳng, cho nên phải đẳng niệm oan thân. Đẳng là bình đẳng, niệm là đối đãi. Bằng tâm bình đẳng đối đãi, oan là oan gia đối đầu, thân là gia thân quyến thuộc của anh. Vì sao? Nếu anh có thiên lịch, tôi chỉ đối với thân thuộc của tôi chẳng chịu bố thí cho hoàng gia trái chủ của tôi. Nói một cách khác, cuộc sống của anh sẽ không thể nào có được an toàn, bình lặng. Vì sao? Những hoàng thân trái chủ này nhất định đến gây rắc rối cho anh. Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc thường nói, một nhà no ấm, ngàn nhà oán hận. Anh là đối tượng oán hận của mọi người, mục tiêu của oán hận của mọi người. Anh còn có thể có được ngày giờ yên ổn được sống hay sao? Xã hội phải thế nào mới được an định? Thế giới phải làm sao mới được hòa bình? Đó tức là oan thân bình đẳng. Không luận là người nào trong xã hội lớn của ngày nay, không luận một quốc gia nào, một quần tộc nào, mỗi nơi văn hóa khác nhau, Bồ Tát bình đẳng đối đãi, bình đẳng bố thí cúng dường, thì xã hội này sẽ được an định, thế giới sẽ được hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc. Xã hội hưng vượng thì gia đình chúng ta cũng được hưng vượng. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên quyết định không thể có tâm thiên lịch, quyết định không thể có tình thương thiên lịch. Hai câu sau cùng, đặc biệt là phương pháp hay nhất để hóa giải vấn đề xung đột, bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân. Người này trước kia đã làm những việc xấu xa gì, chỉ cần họ có thể hồi đầu, hồi đầu là bến, hồi đầu là họ là người tốt. Không thể cứ mãi nhớ lấy ác niệm, ác hành trước kia của họ. Không thể được, phải nên tha thứ cho họ, phải khoan dung cho họ. Đây là cái hạnh của đại nhân. Bất tăng ác nhân. Người ác, tại sao họ có thể làm ác? Phía trước nói, họ là bần khổ đa oán. Người này rất giàu có là tiền của giàu có, còn trí tuệ của họ rất nghèo nàn, họ chẳng có trí tuệ. Họ hồ đồ. Cho nên từ trên đức hạnh, từ trên trí tuệ mà nói, họ rất đáng thương, họ quá thật là bần khổ. Cho nên họ rất dễ phạm tội, dễ làm sai việc. Phiền não, tập khí của họ hết sức nặng, không chịu nổi tơ hào sự kích thích. Chỉ cần có một tí sự kích thích của ngoại duyên thì họ phiền não lập tức liền hiện hành, liền sanh ra. Phật Bồ Tát coi những người này, tức là như trong kinh thường nói là kẻ đáng thương. Họ làm hành động xấu ác đó, Phật Bồ Tát bất niệm cụ ác, bất tăng ác nhân. Họ có phải thọ quả báo hay không? Đương nhiên phải thọ quả báo. Nhân quả là định luật tự nhiên, không những là phàm phu tạo ác nhân phải thọ quả báo ác, dù cho chư Phật Bồ Tát trước khi chưa tu thành đạo nghiệp, những tội nghiệp họ đã làm vẫn phải thọ báo. Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị nơi trong kinh thấy được, Ngài bị quả báo mã mạch. Dòng tộc Thích Ca, đây là dòng tộc của Thích Ca Mâu Ni Phật, ác nghiệp trong đời trước tạo đó, thọ quả báo vua lưu ly diệt tộc, Phật không thể cứu được. Nhân duyên quả báo, việc này chỉ có tự mình đi gánh chịu, tự mình chịu đựng. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đối với anh một tí cũng chẳng giúp được. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Khi anh thật sự biết được đạo lý này, anh mới có thể bất niệm cựu ác, bất tàn ác nhân. Tâm anh đã bình đẳng thì nghiệp mới tiêu trừ được. Tiêu trừ vẫn còn phải thọ báo hay không? Vẫn phải thọ, là trọng tội khinh báo. Khi báo sẽ nhẹ đi một tí, tự anh rất rõ, rất thấu hiểu. Đây tức là cổ đức nói về bất muội nhân quả. Chẳng phải chẳng có nhân quả, là bất muội nhân quả, rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì thế cho nên chúng ta tự mình muốn không bằng lòng nhận lấy quả báo đó thì nhất định không được tạo nhân. Nếu anh tạo cái nhân hy vọng mong cầu tương lai miễn được quả báo này, đó là ngu si, đó là việc không thể được. Bởi thế nên trong nhà Phật thường nói chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Đạo lý là ở chỗ này. Thoát ly bằng khổ, hóa giải oán kết. Điều quan trọng nhất vẫn là giáo dục. Đặc biệt hơn nữa là giáo dục của thánh hiền, giáo dục của luân lý đạo đức. Nếu đem việc này sơ suất đi thì xã hội sẽ sanh bệnh, Ngày nay có nhiều người gọi là địa cầu sanh bệnh rồi. Lời này nói được không sai. Địa cầu sanh bệnh tức là những chúng sanh cư ngụ trên địa cầu này, xã hội sanh bệnh, nảy sanh vấn đề. Tại sao thời xưa chẳng có những vấn đề này mà nay lại có những vấn đề này? Chúng ta cứ tỉ mỉ để suy nghĩ, ngoảnh nhìn lại quá khứ, triển vọng tương lai, ít nhiều có thể có được một vài tia sáng. Thời xưa ở Đông Phương thì có nền giáo dục của Thánh Hiền, ở Ấn Độ có nền giáo dục của Phật Pháp, ở Tây Phương có nền giáo dục của tôn giáo. Cho nên xã hội nhờ vào sự an định hòa bình, nhân dân được sống cuộc sống bình thường. Đến một hai thế kỷ gần đây nhất, do bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người ngỡ rằng mình rất thông minh, mình rất giỏi, chẳng cần đến Phật Bồ Tát, chẳng cần đến Thánh Nhân, cũng chẳng cần đến tôn giáo, hoàn toàn bằng vào sự háo ác của mình. Nhờ vào một ít phước báo tu tích được trong đời quá khứ, tùy thuận theo phiền não tập khí của mình, Phật Bồ Tát đi mất rồi, Phật Thánh Hiền đã rời khỏi thế gian này. Thế gian này chẳng còn nền giáo dục Thánh Hiền. Đây là bệnh trạng của cái xã hội ngày nay, là nguyên nhân căn bản của tất cả tai nạn, thiên tai nhân họa. Do đây, chúng ta có thể liên tưởng đến, nếu như một người để ý học tập nền giáo dục của Thánh Hiền, mở rộng nền giáo dục của Thánh Hiền, anh nói công đức của họ lớn đến cỡ nào. Tất cả chư Phật tất nhiên hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần cảm khích. Nếu như vẫn còn thuận theo phiền não tập khí của mình, hơi có một tí không vừa ý, ta sẽ đem nó hủy hoại, ta sẽ đem nó tiêu diệt. Anh hủy diệt lời dạy bảo của Thánh Hiền, tức là hủy diệt pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Anh có thể cứ mặc tình đi làm, quả báo anh chẳng có nghĩ đến. Thế giới đại chiến thứ hai, Hitler cực thịnh một thời, lúc đó chẳng phải ghê gớm lắm sao? Nào ai ngờ đến chỉ 4 năm sau thì hắn ta diệt vong. Nếu hắn biết 4 năm sau hắn sẽ diệt vong, nước mất nhà tan, tôi tin rằng hắn sẽ chẳng tạo những ác nghiệp kia. Lịch sử là một tấm gương, nhìn quá khứ thì anh có thể nghĩ đến tương lai. Chúng ta được thân người chẳng dễ. Trong kinh luận thường nói, thân người khó gặp được, Phật pháp khó được nghe. Được thân người nghe được Phật pháp, khả quý nhất, thù thắng nhất, tức là anh được có cơ hội giải thoát, anh được vượt khỏi luân hồi, được cơ hội viên thành Phật đạo, anh có được một cơ hội để làm vô lượng vô biên công đức lợi ích. Cơ hội này nếu không thể nắm giữ thì đây thật là cơ duyên của trăm ngàn vạn kiếp khó tào ngộ. Nếu anh không nắm giữ được, anh vẫn phải tùy thuận theo phiền não tập khí của mình, không tin thánh giáo, vẫn cứ làm càng làm bậy, thì thật sự gọi là oan uổng, thật sự gọi là sai lầm quá đáng. Lịch sử là một tấm gương, trước mắt cảnh giới lục trần lại sao chẳng phải là một tấm gương chứ? Tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần rồi, tôi từ khi còn rất trẻ, trước kia vẫn còn làm việc, trước khi chưa xuất gia, mỗi ngày đều hay xem báo. Tôi xem báo không giống như người khác. Người khác thì lưu ý đến tin tức và quảng cáo trên báo, còn tôi mỗi ngày lưu ý đến cáo phó. Tôi xem những thứ này, ngày ngày đều xem cáo phó, mỗi ngày những ai đã qua đời, có người lớn tuổi, có kẻ còn trẻ. Tôi thích xem những thứ này. Xem những thứ này có được cảnh giác, hôm nay chết bao nhiêu, ngày mai lại chết bao nhiêu, thế đó, tương lai rồi sẽ đến phiên mình. Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy học nhân đem cái chữ tử dán lên trên trán, ngày ngày đều nhìn vào chữ tử này. Ta sắp phải chết rồi, sau khi ta chết sẽ phải đi về đâu? Tôi trước khi chưa học Phật, tôi đã có cái tâm cảnh giác này. Người đến lúc sắp chết, lời nói cũng là thiện, hà tất phải gây khó khăn cho người ta làm gì? Hà tất còn phải so đo? Hà tất còn phải tạo nghiệp? Từ mặt này mà quan sát, tôi còn có được một tí thiện căn này. Cho nên trong một đời này, không luận là trước khi học Phật, sau khi học Phật, tôi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, ác nghiệp ít đi. Tôi hy vọng trong một đời này thật sự có thể làm được ác nghiệp cả thảy đều không còn nữa. Mục tiêu của tôi là tâm địa thuần tịnh, ngôn hành thuần thiện. Tôi là đi con đường này. Tôi biết một người trong một đời này có thể có được một ngày, có được hai ngày, có được bảy ngày tâm địa thuần thiện, thuần tịnh. Đây là vô lượng công đức, đây mới là chân thật, mới là mang theo được. Thế và suốt thế gian, tất cả pháp, chẳng có một thứ gì anh có thể mang theo được. Trong Phật pháp có nói, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Chúng ta không thể không lưu ý. Cho nên hai chữ bằng khổ này, chúng ta nhất định phải thực hiện tại đạo đức trí tuệ. Đạo đức của chúng ta vô cùng nghèo túng, trí tuệ của chúng ta vô cùng bằng cùng. Cho nên anh mới tùy thuận theo phiền não tập khí cùng tất cả chúng sanh hoạn kết ác duyên, đẳng niệm oan thân, bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Ba câu này là bất nhị pháp môn để hóa giải sự xung đột nội tại của và ngoại tại. cũng là một cách chân chính tu hành thanh tịnh bình đẳng giác, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Người thông minh, người có trí tuệ, sự mong cầu của họ quyết định là thanh tịnh, muốn tu thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm và giác ngộ tâm, thì quyết định không thể đem tâm hành bất thiện của tất cả chúng sanh đặt vào trong tâm mình, thì đó là sai. Với sự thanh tịnh bình đẳng giác của mình thì trở thành như cái thùng rác bất thiện ác nghiệp của tất cả chúng sanh. Anh bảo người này làm sao có trí tuệ được chứ? Đây là ngu si đã đến chỗ cùng cực. Cho nên người thông minh quyết định sẽ chẳng đem ác hành bất thiện của kẻ khác đặt vào trong tâm mình. Đây là người thông minh thật sự. Cho nên mắt chúng ta không nhìn hình tướng ác, tai không nghe âm thanh ác, lục căn không tiếp xúc cảnh giới ác. Thế và xuất thế gian thánh nhân đều là chỉ dạy chúng ta như vậy. Ba câu này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Chúng ta nhìn thấy tất cả hình sắc bất thiện này, chúng ta nên tức khắc tránh xa. Nghe đến âm thanh bất thiện, chúng ta cũng tức khắc đem nó ngưng chỉ. Cho nên đem những thứ này để vào trong tâm. Nếu để vào trong tâm thì trở thành tâm hành bất tịnh bất thiện của mình. Ta muốn tu giác chánh tịnh thì phải đến bao giờ mới có thể thành tựu? Những sự việc này đều ở chung quanh cuộc sống của chúng ta, thời thời khắc khắc phải biết đề phòng, phải đề cao cảnh giác. Đây mới gọi là giác trì, giác ngộ. Xin xem một đoạn kinh văn phía dưới. Đệ thất giác ngộ, ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc. Chúng ta niệm câu này. Ngũ dục, dục là dục vọng, ngũ là nêu rõ năm thứ. Đây tức là bình thường người thường gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Người Trung Quốc thường gọi là thất tình ngũ dục. Đây đều chẳng phải tự tánh sẵn có. Nói một cách khác, trong chân tâm tự tánh chẳng có thất tình ngũ dục. Thất tình ngũ dục là hư vọng. Thất tình là hỷ, là hoan hỷ. Nộ là phẫn nộ. Ai là bi ai. Lạc là chúng ta thông thường gọi là khoái lạc. Những thứ này đều là sự xung động của cảm tình, là sự hiện hành của phiền não tập khí. Người thông thường thường khi vô phương khống chế nổi, loại tình cảm bực dọc này cần phải để nó phát khởi. Tuy nhiên phát khởi phải có tiết độ. Thời xưa các bậc thánh hiền giáo hóa chúng sanh, biết rõ chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay ở trong sanh tử luân hồi, đều có thất tình lục ngũ dục nghiêm trọng. Những phiền não tập khí này chỉ có bậc đại thánh đại hiền, họ có thời gian dài tu dưỡng, đem phiền não tập khí này đoạn dứt. Người thông thường những thứ này chẳng có thể đoạn được, khi nó nổi dậy cũng nên để nó nổi dậy. Tuy nhiên đối với nó phải có cái tiết độ, đừng nên quá đáng. Quá đáng là sai. Trước kia khi chúng tôi ở Tân Gia Ba, Tân Gia Ba có một vị cư sĩ tên Hứa Triết. Các đồng tu ở Tân Gia Ba đều biết bà ta. Bà cho tôi hay, bình thường một người khi gặp phải những việc không vừa ý thì phát cáu. Bà nói với tôi, chỉ phát cáu 3 phút, phải mất đến 3 ngày, tâm tình của anh mới có thể khôi phục bình thường. Thì anh mới biết, điều này đối với thân thể làm tổn thương hết sức là nghiêm trọng. Con người không biết thương chính mình, tức là không biết tự ái. Trên sự xung đột của tình cảm bực dọc, chắc chắn đối với thân tâm của anh đều sanh ra bất lợi cực đoan. Người thường thường không thể hưởng thụ thiên niên của họ. Thiên niên tức là khi anh sanh ra. Thiên nhiên, anh phải theo cách nói trong y học Trung Quốc cổ xưa, tỉ như trong Hoàng Đế Nội Kinh Linh Xu. Lúc tôi còn trẻ cũng thích ưa xem xong sách ấy nói thọ mạng bình thường của con người là 200 tuổi. Tại sao anh sống không đến 200 tuổi? Vì anh đem thân thể của anh làm hư hại. Anh không biết đạo dưỡng sanh, không biết thương tiếc thân thể của anh. Thân thể giống như một cái máy, anh phải biết tính năng của nó, anh phải biết chiếu cố nó, thương yêu nó. Thọ mạng bình thường là sử dụng 200 năm, mà mấy mươi năm thì làm hư mất. Làm hư cách nào? Tức là tình cảm bực dọc xung động, cảm tình xung động. Cho nên ở đây nói ngũ dục quá hoạn. Cái quá hoạn đó thật tại là vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi thật sự là vì thời gian hạn chế không thể giảng tỉ mỉ với quý vị. Nếu giảng kỹ bộ kinh này mỗi một câu 2 giờ đồng hồ không thể giảng hết được. Cho nên phía dưới Phật khuyên bảo chúng ta, tuy vì tục nhân bất nhiễm thế tục, tuy là người phàm tục ở thế gian, nhưng anh phải nhớ kỹ, cái vui của thế gian không thể nhiễm trước. Đặc biệt hơn hết là thú vui của thế gian đời nay. Chúng ta cứ thử xem điện ảnh hiện nay, truyền hình, ca vũ, hát kịch, âm nhạc, thậm chí đến hội họa, mỹ thuật hiện nay. Đây là thế lạc. Những thứ này quý vị tỉ mỉ để quan sát, nó dạy người ta những gì? Chỗ dạy đó hoàn toàn là mặt trái tiêu cực, chẳng phải chánh diện. Cùng với luân lý đạo đức, trung hiếu tiết nghĩa, chẳng liên quan tí nào cả. Cho nên xã hội sao không loạn được chứ? Chúng sanh sao không khổ được chứ? Đọc kinh Phật, đọc sách thánh hiền, nhiên hậu quay đầu lại để quan sát cái xã hội hiện tiền. Bên trong đây tiền nhân hậu quả không khó hiểu. Sau khi liễu giải rồi, tự mình mới biết chúng ta phải nên sống cách nào, làm việc cách nào, làm người cách nào, làm cách nào giúp đỡ mình, làm cách nào giúp đỡ xã hội đại chúng.
Phật thuyết